Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Xem thử thách là niềm vui, nương trên lời Chúa trong Gia Cơ chương 1, câu 2 đến câu 4.
Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.
Câu gốc của bài học: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Gia Cơ chương 1 câu 2. Câu hỏi suy gẫm: Người tin Chúa có thể gặp những thử thách nào? Chúng ta cần có thái độ ra sao? Làm sao có thể xem thử thách là niềm vui? Kính thưa quý vị, viết thư gửi cho những tín hữu Do Thái sống tản lạc, ông Gia Cơ khích lệ họ về thái độ sống khi đối diện với những khó khăn thử thách. Ông mô tả khó khăn họ gặp phải là thử thách trăm bề, nghĩa là vô số loại khó khăn với những mức độ nặng nhẹ khác nhau, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống. Thư Hebrews chương 11 câu 35 đến câu 38 liệt kê ra đủ mọi thử thách mà những người tin Chúa đối mặt, từ phương diện cảm xúc, tinh thần cho đến thể xác. Chính bản thân chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm ít nhiều trong số đó, bị người khác chế nhạo, cô lập, xúc phạm vì cớ đức tin, cũng có những trường hợp bị đánh đập, giết hại. Tuy nhiên, đó không phải là điều lạ thường, vì chính Chúa Giê-xu đã bảo trước rằng các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Giăng chương 16 câu 33. Đối diện khó khăn, chúng ta thường muốn chạy trốn hoặc xin Chúa cất hết chúng đi. Nhưng ông Gia Cơ khích lệ người tin Chúa hãy xem thử thách là điều vui mừng trọn vẹn. Đó là vui mừng thực sự, vui mừng tuyệt đối, vui mừng thuần khiết. Làm sao có thể vui mừng trọn vẹn? Thực ra, nếu chúng ta hiểu thử thách tác động như thế nào tới đức tin, thì chúng ta có thể vui mừng trọn vẹn. Ông Gia Cơ không nói rằng hãy cứ vui đi, sống tích cực thì mọi chuyện sẽ qua. Ông giải thích rằng người tin Chúa có thể vui mừng trọn vẹn khi nhìn về những kết quả trong tương lai thay vì tập trung vào khó khăn trong hiện tại. Sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhịn nhục là khả năng tiếp tục những gì mình đang làm ngay giữa những khó khăn. Trong phương diện thuộc linh, nhịn nhục chỉ về một đức tin vững vàng, kiên định, không lay chuyển, luôn nương dựa nơi Chúa và tiếp tục sống theo ý muốn Ngài. Đây là một trong những phẩm chất tốt đẹp của đức tin, là bông trái của Thánh Linh. Galati chương 5 câu 22. Ông Gia Cơ giải thích thêm rằng chính sự nhịn nhục ấy sẽ giúp cho người tin Chúa được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Câu 4 bản truyền thống hiệu đính. Và đó chính là lý do thực sự để chúng ta có thể xem thử thách trăm bề là niềm vui. Có thể vài người trong chúng ta đang trải qua áp lực tài chính, mối liên hệ đổ vỡ, con cái không vâng lời, sức khỏe sa sút, công việc không thuận lợi, bị trù dập, vân vân. Chúa không dạy chúng ta vui mừng vì những điều đó, nhưng khi chúng ta hướng mắt nhìn về tương lai, về kết quả của đức tin và tấm lòng trong cậy nơi Chúa, chúng ta có thể mừng vui và mạnh mẽ đối mặt với hiện tại để bước đi với Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài biết những khó khăn con đang đối mặt. Con cầu xin Cha thêm sức cho con có thể mạnh mẽ vượt qua thử thách để đức tin con được trưởng thành và kinh nghiệm chương trình tốt đẹp Ngài dành cho cuộc đời con. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, những thử thách đã qua giúp chúng ta trưởng thành trong Chúa ra sao? Chúa ơi, những lúc khó khăn, cho con trông cậy quyền năng từ Ngài, đức tin tăng trưởng mỗi ngày, thêm kinh nghiệm Chúa dẫy đầy ơn ban.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.